thì mình dễ xác định đối phương, mình thấy luôn hậu quả của đối phương. Là như tôi đã nói, mỗi người mang cái thể xác này có ai có thể chê ra được. Họ chê tôi xấu, nhưng mà họ chê ra tôi không được. Mà họ khen tôi đẹp, họ cũng chả làm gì cho tôi được. Xấu, tốt do tôi. Tôi làm sao hiểu được cái chân tâm tôi? Tôi làm sao thấy giá trị nhịn nhục của chính tôi nằm ở đâu? Mà tôi đem cái giá trị nhịn nhục nó tôi qua các thần đó. Ba khỏi đang nhịn nhục chờ tôi. Tôi chưa chịu nhịn nhục làm sao tôi thấy giá trị của ba khỏi mà tôi nói tôi hòa. Cái miệng tôi nói hòa thì vậy. Nhưng tâm tôi hòa. Ý chí của tôi chưa thấu hiểu làm sao tôi hòa. Thấy không? Cho nên mỗi người phải trở về, quay về với chính mình để hiểu sự sai lầm của mình hơn là hiểu sự sai lầm của người khác. Và khi mình hiểu sự sai lầm của người khác, mình chỉ rơi vào một hố sâu mà thôi. Vì mình lo việc đó, sự sai nó sẽ biến thể của sự sai thì càng ngày càng sai thêm. Cho nên nó lôi cuốn mình rớt xuống hố. Cho nên không nên thị phi. Ông đây lấy việc ông A nói cho ông B nghe, lấy việc ông C nói cho ông D nghe, cái đó là tất cả. Ai muốn biết chuyện ông đó thì tới gặp ông đó hỏi tôi chi. Phải không? Cho nên nhiều người tu ở đây hỏi cho ông tiên trên đó làm sao, ông Phật ở trên đó làm sao. Ông đi rồi ông gặp ông sao, làm sao, đi học thị phi. Hả? Bây giờ ông chỉ cách nào cho tôi làm tôi khỏe. Tôi buồn mà tôi làm sao tôi vui lại. Tôi tức mà làm sao cho tôi tự tôi thấy rõ cái tức tôi. Và tôi biến cái thể tức, cái sân này tôi đem lên tôi vô cùng tận. Thì nó là gì? Hòa. Tôi giận thằng đó quá. Giận tôi hết chỗ giận mà tôi thương. Phải không? Có gì đâu. Cho nên hai vợ chồng nó giận nhau lắm.
Giận trong xã mình ra mà giận quá thì giận riết mà cũng thương không?
Giận tôi hết chỗ giận rồi mới ghen sao? Khí mà không ghét. Đó là thương rồi đó. Phải không?
Mà con á tại ha, con ghét thì nào con càng vào mặt thì đấy. Mặt con nó ghét tới đâu á.
Coi tới đâu, coi tới đâu làm sao. Mà rốt cuộc rồi thấy thì ghét quá. Hỏi gì cũng là ghét, ghét. Ngược cũng có ghét là cái thương. Tự điển coi viết á. Một con xe chữ mà lật ngược lại là ghét là thương chứ gì đâu.
Cho nên như vậy là thầy cũng nói là nếu mà không có ghét là không có thương.
Không ghét, không có thương. Bởi vì không có nắng ấy, làm sao lại thích mưa, mà không có mưa làm sao thích nắng. Hiểu không?
Như vậy thầy ý này không nghĩa là mình thương người nào sẽ đón lúc nào không sẽ ghét.
Nhất định rồi. Đó là cái lục quân bình. Nó đi tới vô cực rồi nó mới phản lại.
Ghét người nào
rồi thương. Khi mà ghét thương mình hiểu hết rồi đó, mình đi về trung nhu. Đó là quân bình. Ghét thiệt, ghét thương thiệt, thương quân bình. Không có gì không sợ. Khi mà anh nhận định một người nào mà anh thương người đó hết sức, lời nói, hành động của anh cũng nói tỏa cái tình thương thiệt, thương thiệt, thương thiệt, thương. Mà nó không chịu nghe. Rồi anh sẽ đi chỗ ghét thiệt, ghét thiệt, ghét. Rồi anh thấy thằng đó đúng. Nó như nó ở vị trí đó, nó chưa phát triển được, nó đúng, nó đứng, nó để nó đứng. Nó cũng như cây trong rừng đó, nó đứng nó. Có thứ cây 10 năm trồng hoài nó cứ đẹp vậy thôi, nó lên được. Thì nó phải chịu cho nó ở trong hoàn cảnh tiến hóa như vậy mà thôi. Cái luật của nó như vậy. Không có gì hơn mà mình phê phán bận tâm để làm gì. Trong rừng có cây cao, cây thấp. Thấy không? Mà cây cao tòa lớn thì cái tà nó lớn, nó che cái cây nhỏ. Đó có luật hết rồi. Tại sao mình phải lo? Lo để làm gì? Tại sao mình không thấy cái uy nghi nhàn hạ tự nhiên của trời đất sắp đặt như vậy để mình hưởng cái sự uy nghi sắp đặt tinh vi của Thượng Đế mà mình lui về với mình và sửa lại cho mình có trật tự như vậy thì mình thấy mình sung sướng quá, mình thấy mình giàu có quá.
Vì vậy ý thì cũng nói là phải để cái nguyên của vấn đề Thượng Đế sắp đặt như thế nào là
mình phải cảm thức mà mình phải nắm được cái nguyên ý, chứ không phải Thượng Đế sắp. Cái gì Thượng Đế sắp sao nghe là vậy? Mình không hiểu ý, mình phải hiểu tại sao ông làm như vậy. Ông Thượng Đế có nhân quyền không? Có, thật sự có nhân quyền. Cây lùn thì nó vẫn lùn hoài, mà cây cao nó sẽ phát triển hoài. Thế chưa? Mà lùn cao hai cái hoàn cảnh là một, mới thấy cái quyền năng của mình. Thằng lùn cũng sống bao nhiêu đó, mà thằng cao cũng như nhiêu đó, sanh trụ quả diệt, sanh trụ quả diệt, thằng nào cũng bao nhiêu con à, thì ông trợ ông làm một việc cho tất cả mọi việc.
Dạ, có một cái thơ của họ thầy là nói về vấn đề phép sơ hồ này.
Ừ.
Thì theo thầy là có khi nào vì vấn đề mà có những cái kết quả không tốt không?
Sơ hồn, khi mình muốn sơ hồn, mình phải biết hiểu cái nguyên ý sơ hồn, giá trị sơ hồn là cái gì, anh nói được nghe.
Rõ
à, không rõ là làm trật. Phải hiểu tại sao tôi phải sợ họ. Tôi làm cái việc mà tôi không hiểu là tôi chỉ là làm ngu cho tôi thôi. Tôi muốn hiểu cái giá trị của nó. Tại sao tôi co lửa sang người sang để tôi đóng cái chuyên môn, cái cửa đời này, này. Bớt nói chuyện đi. Co lửa sang người sang để cho cái tâm huyết và cái luồng điểm tôi nó được quy nhất, được chạy được. Thấy không? Khối thần kinh nó được ổn định. Thấy không? Tôi sơ hồn để làm gì? Thấy? Để làm chấn chỉnh những cái quyệt kêu bằng hướng ngoại. Bình thường á, nghe gì cũng chạy, nghe gì cũng sợ, nghe gì cũng ngó. Người thấy ngon là muốn chạy xuống bếp. Thấy không? Thì nó động. Nhưng mà bây giờ tôi tắm hết mà nó quen, nó nhìn có một trung tâm điểm quang sáng ở đây. Tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi. Thì tự nhiên cái quả tâm, cái tâm của nó, cái quả tâm nó giải ra ngoài. Con người nắm trở nên ngủ. Nó hiền. Từ những chuyện mà hồi xưa thích này, thích kia, thích nào, nó dẹp. Nó ổn định, tâm thành. Thì tôi cần cái đó không? Bây giờ hiện tại tôi động loạn nè, ai nói gì tôi nghe, ai nói gì tôi chắc, ai nói gì tôi gây. Bây giờ tôi cần cái đó không? Cần tôi làm. Người ta diện dạy tôi làm mấy tháng, tôi làm mấy sáu tháng soi hồn của tôi thế nào. Thấy con người nó bắt đầu nhẹ rồi. Thì mình thấy cái quả tâm là cái sự nóng trong con tim này nó sẽ rời ra ngoài. Rồi lần 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 nó nặng ở đây. Rồi nó đã được lên một chút rồi. Rồi lần 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 nó nặng ở chỗ này, nó lại lên một chút nữa. Lần lần nó nặng ở này, nó lên một chút. Lần lần nó nặng ở đây. Và nó phát nhẹ ra. Thì cái tâm phàm tâm của tôi không còn nữa. Cái tâm tôi giờ ở đây. Cái đây là cái chân tâm hòa với càn khôn vũ trụ. Thì cái tâm nó không có sân si và ghét giận ai. Thì nó không có làm điều ác.
Cái
lại
được con
sâu
làm như
cái đó, nó bể bể, cho nó bể, cho nó bị gì trong đó trượt nhiều, nó phải phân ra. Mình muốn thay đổi một cuộc mới, một cuộc sống mới. Bây giờ cái con đường này, bây giờ tôi muốn, anh nói cái loại alpha này xấu, bây giờ tôi cho loại xi măng làm đường này cho nó đẹp mà nó chắc thiệt đấy. Đào cái này lên. Mà trong lúc đào đó là nó cũng như bể đầu vậy. Rồi mình điên nó ra. Thì khi mà nó tức nó ra rồi, cái nó ra hết rồi thì cái hồi nào về trượt, hòa với trượt ở dưới này. Ăn thua sân si. Bây giờ nó tức nó hòa bên trên rồi á. Thì cái bóng bóng nó lên một thời gian không lâu cái nó nổ, nó bùm hết rồi. Cái thanh hòa thanh mở. Thấy không? Thanh hòa thanh mở, lúc đó là đầu óc nhàn hạ rồi, nhẹ nhàng rồi. Trí mình thấy xa rồi. Lúc đó nắm trí mà tu mà thấy đủ chuyện. Cỡ mở hồi nào gì, xưa giờ mình không biết, bây giờ không biết nhiều. Nhiều khi mình nói mình cũng không tin mình có khả năng nói như vậy. Đó là phần trí nó bắt đầu rồi. Khi mà nó trụ rồi, nó xét rõ, nó nói khác. Nó nói còn ngày càng rõ ra thôi. Cũng nói chuyện mở miệng của cái ông đó mà hồi trước kia ông chưa tu vô gì, ông nói không có ra rệt, nói mờ ảo, nói mê tín. Bây giờ ông tu rồi, ông nói cái gì là được có mặt chứ. Nó xác nhận ra rồi.
Chứ là thời gian sơ hồn thì nghĩ rằng là mình nên làm càng lâu càng tốt hay là...
Không, 5 tới 15 phút thôi.
Mà tại sao không làm lâu
vậy? Làm lâu để làm gì? Cái gì mà nhiều quá là nó phải hư. Ăn mà ăn no quá nó cũng bệnh. Nói chuyện nhiều cũng bệnh, cái gì nó cũng bình thường. Không có không có làm quá sức.
Như là cái câu hỏi nữa là câu này cũng bắt đầu là con hồi đó giờ có tên sà ma này, nhưng cũng còn. Thầy có cách nào?
Tại con không thấy. Con thấy vị trí con thấy. Con tên gì? Con tên gì?
Tên
Hoàng. Thì nghĩa là bây giờ nghĩa là cha mẹ đã cho mày tên Hoành, mày đã hoành hành các vũ trụ, ngày nay mày bị giam trong thể xác này, mày là con ma, tại sao phải sợ ma? Nói như nói vậy đó. Tại sao mày sợ ma? Hỏi nó, mày là con ma bị giam trong thể xác này, mày chưa biết mày là ai, chưa biết đường đi, chưa biết cuộc sống hiện tại đang giúp mày cái gì, thì mày cũng bơ vơ như con ma. Tại sao mày phải sợ ma? Hỏi nó. Được không? Cứ bơ vơ mà mang cái xác gồ ghề, có sức mạnh đánh người ta ngã mà rốt cuộc không biết gì hết. Phải bơ vơ không? Thì con ma nó mới biết. Tại sao bơ vơ? Thiếu trí. Thiếu trí. Rồi mình xoa hồn nó mình mở. Cái trượt nó ám ảnh mình, làm cho mình sợ ma. Cái trí không mở và cái trượt đàn áp, tại nó yếu đi, nó sợ ma. Rồi bây giờ mình soi hồn khác để nó mở. Ồ, thế là cảnh bình minh sáng lạc vô cùng. Thấy không? Thì lúc đó mình cũng quên con ma rồi chứ. Mình nói, tại yếu quá mới nhớ con ma, mà nhớ con ma là ma tinh hoành. À, rồi bây giờ khai thác nó rồi. Hoành hành cái càng khôn, đi đó, đổi hướng. Tìm hiểu tất cả những cái cơ năng của ông trời, tìm hiểu những cái gì tôi có và tất cả mọi người có, đâu có sợ ma. Có chữ hoành không hành là lạc đạo. Hồi trước hoành hành, bây giờ bị giam thành con ma. Rồi bây giờ mình ý thức được mình hoành hành, mình đi lên sửa cái cơ tạng, hoành hành hết, làm pháp luân chiếu minh cũng là hoành hành, hôm nay là sửa soi hồn cũng là hoành hành sửa. Nhất là quay quyền tới ngay, lắp lại trật tự ngay, lắp lại trật tự hết, rồi cái hướng thượng hòa ngay là hết mà. Cứ nhớ cái chữ hoành đó, tên là, hả?
Như có cái câu hỏi đó là, cái vấn đề mình, vấn đề mình đi tu là mình cố gắng làm sao mà gặp những chuyện nào mà bực mình có thể giữ nó tâm cả, không có tức giận lúc đó.
Khi bực mình thì mình phải tìm. Tu là gì? Tu là tu sửa, tìm cái nguồn gốc tại sao bực mình. Tại sao mày bực mình? Hỏi nó. Tự mình hỏi, tại sao mày bực mình? Mình phải tìm cái nguồn gốc, tự mình khởi đầu cái vụ gì mới bực mình. Ví dụ bây giờ tôi muốn dục mà bà xã cấm không cho tôi bực mình, phải không? À, tôi muốn ăn cái bánh mà không có tiền, tôi bực mình. Tại gì đâu? Tại cái dâm tánh là cái muốn đó. Tại cái muốn nó khởi động. Mà khi mà cái muốn nó xuất hiện á, là do trong sự mất trật tự trong con người nó mới muốn. Thấy chưa? Mà nếu có trật tự á, thì tự nhiên nó phải có.
Nhưng mà nếu chỉ là ví dụ như cái là, ví dụ đi ra ngoài đường là mình không có làm gì, nó đánh mình cái, tự nhiên là ai cũng bực mình lúc đó.
Đâu có bực mình. Đâu có bực mình. Tại sao cả triệu người, cả tỷ người mà nó không đánh, mà tôi được nó ban phước. Phải đánh đau, tôi biết đau, nhưng mà tôi nhịn nó, tôi mới thấy tôi có giá trị hơn nó. Tôi đàn anh, thương nó. Tại nó ngu, nó đánh tôi. Tôi đau, tôi mới nhớ nó, tôi nhịn nó. Mà tôi người tu, tôi nhớ nó, tôi ban thanh điển cho nó. Ngày nào nó sẽ biết, anh nó thương nó. Nhịn nó là mình anh ấy. Nhịn đâu phải đàn em, nhịn là đàn anh. Cho nên học tới bác sĩ thần kinh thì nó vô trong nhà thương, nó nói I am God, I going to cure you. Cái này bác sĩ phải nhịn nhục hết sức. À, tao là Chúa, tao sẽ giết mày. Thằng nào cũng là Chúa hết rồi. Để nhịn nhục rồi ông ấy chích thuốc cho nó, rồi nó sẵn sàng. Thấy không? Ông nhịn hết cỡ, ông là đàn anh đó. Rồi anh cứu, cứu mạng. Thấy không?
Với con cái câu hỏi đó là, không biết là hầu như cuộc đời mình, ai cũng thích thành công, không thích thất bại.
Ừ. Cũng như ở đời ai
có cái thành công có cái thất bại.
Đó.
Và tại sao con càng sợ thất bại như là thất bại càng tới
vậy? Con không hiểu thành công do đâu đem đến. Cho nên thiếu trí ở chỗ đó, cho nên tên Hoành bị giam là vậy đó. Thiếu trí ở chỗ đó. Thất bại là mẹ đẻ có thành công. Con quên chỗ này rồi. Phải quên chỗ này không? Thất bại là mẹ đẻ có thành công.
Mà sao
con biết ỉa chảy con mới tìm thuốc cấm ỉa con uống chứ. Phải không? Nó đưa ỉa chảy mà bây giờ mình kiếm thuốc cấm ỉa rồi mình uống mình thấy khỏe thành công rồi đó.
Nhưng mà riêng con thì cảm thấy thất bại là má thất bại khác.
Hả? Thì cái thất bại là một cuộc cuộc đang điêu luyện tâm linh. Cho nên thất bại tuổi trẻ thất bại nhiều là tương lai thành công. Đâu. Đừng cho là thất bại. Tại sao mình thấy đó là thất bại? Tại vì mình tham. Muốn hơn người ta. Ham sống sợ chết một cái đại ham rồi.
Tại sao mình không thấy thất bại?
Còn tại sao mình thấy mình nghèo? Thấy không? Tại mình tham mình mới thấy mình nghèo. Mà hết tham không có thấy nghèo. Không bao giờ nghèo hết. Mấy thằng sợ nghèo là mấy thằng tham mà thôi. Tham làm giàu á thì thấy mình nghèo. Thấy chưa? Mà nó thấy như là lúc nào cũng là đầy đủ. Tôi không có thiếu. Có một ngày hai buổi tu. Mà thậm chí nó tu tới vô vi rồi nó thấy rằng tinh thần phục vụ tôi một ngày ba buổi tôi phục vụ đủ trong luật trời. Sớm mời cho uống cà phê uống không có uống nước lạnh cũng là phục vụ mà thôi. Trưa không có cơm ăn, ăn bánh mì cũng có phục vụ mà thôi. Thậm chí không có cơm ăn là tôi còn cái pháp chứng minh hít thở chặt rồi tôi cũng ngủ luôn. Cũng là làm buổi việc mà thôi. Tất cả xuống đây học hỏi và tiến hóa cho xuống đây đâu có hưởng thụ mà nó đòi thành công. Hỏi cho mấy tỷ phú đâu có thành công. Tỷ phú nào dám đập ngực nó thì thành công không? Tới trước mặt đây nói thôi. Thất bại hoàn toàn. Từ hồi nào giờ nó không có nghiệp. Bây giờ nó cả 100 căn nhà phải lo. Mấy ngàn chiếc xe hơi phải lo. Mấy chục mẫu đất phải lo. Mà chuyện đó nó không lo. Cái phúc điền đó nó không biết cây. Rồi một ngày nào mà thất bại cái bên ngoài đó nó hư hao cái nhảy lầu tự tử luôn. Thất bại chứ đâu có đi vô thành công. Phải không? Mà mấy cái thằng không có nó là thành công. Nó không có nó thành công. Nó không có căn nhà mà tới ngày đó nghĩa là mà xã hội chia nó căn nhà nó mừng quá sướng quá. Mình là tị nạn tới người ta cho căn nhà ở mừng quá thành công. Thành công trong tự nhiên. Và phải sống trong hồn nhiên mới thầy đạo. Thấy chưa? Sống mà cố chấp mà suy tính. Tôi làm việc này sao tôi thấy tôi thất bại. Tại tôi ngu, tôi nói tôi thất bại chứ đâu có thất bại. Thất bại thì chết mất rồi tôi đâu có chết. Tôi còn sống. Hết keo này tôi biến keo khác làm gì đâu thất bại. Tôi là vô cùng mà. Còn tôi gì vô gì, sống cũng đang học. Mà chết rồi cũng học. Thì sinh tử là một, tại sao mình mới sợ sống? Ham sống và sợ chết. Còn ham sống sợ chết mới sợ ma. Hỏi chứ sau này con chết con đi đâu? Không biết bảo thì ma rước chứ đâu, chắc chắn là ma rước rồi. Tại sao mới sợ ma? Bây giờ mình đánh chơi với nó, bữa sau nó đánh đâu á? Thấy không? Cho nên may mắn là gặp cái pháp vô vi, lập ra trật tự chính mình. Không còn sợ ma, không còn sợ khổ, không còn sợ nghèo. Đâu có thiếu mà nghèo. Hồi nãy giờ con ngồi đó con sống cái gì? Tôi không có hơi thở tôi chết, phải không? Mà hơi thở là ai? Tất cả mọi người đều sống trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ. Cũng hít vô và thở ra. Cho hơi thở là chấm. Cho nên tôi sẽ kiếm đâu tới hơi thở cuối cùng. Đó, mấy anh ông nói giống kiếm đâu hơi thở cuối cùng. Rồi nó không nói, rồi tôi sẽ làm con ma. Nó không nói câu đó. Đó. À, thành ra nó không hiểu, nó chưa mở thức đại đồng mà nó muốn làm việc này việc kia việc nọ, đường lối này đường lối kia đường lối nọ, toàn là đường lối đem giam tâm thân nó mà nó không biết. Còn người tu khác, người tu khác, người tu phải trở về, phải chấp nhận cái trật tự. Khi mình nhập xác rồi là trật tự đây, mình phải chấp nhận cái xác này nó điều khiển con đó. Xác này là thượng đế đó. Nó hỏi mày còn tham không? Mày còn dâm không? Mày còn sân si không? Khi mà mình ráng tu rồi, mình quán thông đến những cái điều đó, thì mình đâu còn ma quỷ trong mình nữa. Ma quỷ là ở trong bóng tối, núp trong bóng tối mà thôi. Mà khi mình quán thông là mình sáng bừng hết, đâu làm gì mà còn bóng tối nữa để cho nó núp. Thì đâu có còn ma. Khi tâm mình còn sợ ma là mình tạo bóng tối cho ma núp. Mình mới là sợ ma. Ích kỷ, tánh xấu, sợ ma. Mà cái tâm thức đại đồng, mọi người là mình là mọi người, cây cỏ của tôi, nhà cửa của tôi, tất cả trí khôn của loài người là đóng góp cho tôi, thì tôi phải đóng góp trí khôn cho tôi, của tôi cho tất cả mọi người, thì tôi đâu có bị gì. Thấy không? Tôi thấy rõ vị trí của tôi rồi.
Con trả lời được vấn đề thiền thế này, thì ai cũng muốn tiến bộ với mình. Thì con cũng thấy có vẻ tiến bộ, thấy có thấy lùi không?
Thực hành trong môn thiền, đó là tham quán. Người tu là thực hành cái môn thiền, ta chỉ kỹ thuật này, anh phải đi về, đi về, đi về, đi về một chút vậy anh mới lên, cất cái đầu lên. Thấy không? Từ đây mà đi lên đây, chút, không có đi nhiều đâu. Rồi nó chú cha, bắt trung ông thấy cái hạ sang, từ từ sao ông thấy hạ sang. Thấy không? Dùng vọng tưởng nó tạo gì? Tạo thành ngu si. Cả ngày không có tiến được. Còn ta đi kỹ thuật được. Đạp xe đạp cũng vậy chứ không phải lên thấy xe đạp hai bánh thằng kia đi được rồi tôi đi được đâu. Lên tôi mới tập có người đẩy rồi đưa rồi đi lần lần. Từ mình đạp được rồi. Lúc đó mới chọn được. Mà đạp được một thời gian cũng chưa đàng hoàng nữa. Chưa nắm được quân bình. Nắm được quân bình rồi mới đi xa. Chiếc xe đạp thôi, đừng nói chiếc xe đạp. Thấy không? Mà đừng nói đang điều khiển cái cơ cấu của con người liên hệ vũ trụ. Vỡ cái cuốn tập luật vô tự, kinh vô tự là luật không có chữ ra đọc. À, thì phải có một cái công, cái kỳ công mới mở được cái cuốn sách này. Cuốn sách luật này nó đầy đủ hết. Mà mình không thực hành làm sao mình đọc được. Chưa gì nên bắt trung tu và đọc được luật trời. Tôi hoài tôi đọc không được. Tôi không chịu dở cái đọc được. Thấy không? Tôi lại gia tăng thêm. Tôi gia tăng thêm chỗ nào? Tôi đóng kín đó. Nó bắt trung bắt đọc được chân tâm, bắt đọc được luật trời chỗ này kia nào. Tôi đọc được hay tôi đóng kín được. Tôi đóng kín thêm nữa. Tôi khóa chặt nữa thì không bao giờ tôi nói. Tôi đi thì ra đâu. À, khi tôi chấp nhận cái pháp này sẽ đi tới đích cứu cánh nó là cái gì thì tôi cứ đi cái lên xe tôi lái tôi bỏ số 1 đi tới trước lần lần tôi đi tới số 2, số 3, số 4 xe nó mấy em chưa gì tôi muốn tới chỗ đâu cái đó là tánh nắm sơ hồn chưa đủ sơ hồn cho nó giải được cái quả tâm rồi nó thấy chấp nhận cảm thấy sung sướng hoàn cảnh này được an bài hết. Mình làm như thế này, tương lai sẽ sung sướng. Chuyện gì nó đến, nó sẽ đến. Ngày hôm nay, chúng ta đã lầm lạc xuống thế gian, bị giam hãm trong cơ thể này. Rồi ngày hôm nay mà mình thấy được một chút đạo, là cái chuyện bất ngờ trong cuộc đời mình, làm sao có cơ hội để học đạo. Làm sao có cơ hội có một cái thể xác, ví dụ như thế này. Nhân thân nan đắc mà bây giờ mình có rồi. Pháp nan ngộ mà bây giờ mình nắm được rồi. Có hai đó cứ trầm lặng mà khai thác ra. Đó là đạo màu, đó là được cơ hội rồi. Đó là một sự nghiệp rõ rệt. Và không bị lừa gạt. Vậy con muốn cái nào? lắm, bình tâm. Rồi sau này tới cái tuổi mà phát triển lên sung sướng vô cùng, tiền bạc đầy đủ, không làm mà có, chứ không à, mọi người thích mình, tương tác thay đổi phương vi đẹp. Từ thằng sợ ma mà bây giờ họ sợ mình. Họ sợ cái gì? Sợ cái ngay thẳng và tinh tỉnh đạo đức của mình. Nhớ. Nói cái làm gì hay hơn nữa bây giờ.
Không, cái câu hỏi như là câu hỏi thầy, ai sống trong cuộc đời ai cũng thích tìm cái hạnh phúc hết. Mà riêng cá nhân con cũng thích tìm cái đó. Tại sao thì khi cao khổ cái
chút hạnh phúc là gì con hiểu không?
Hạnh phúc là những cái của mình.
Tôi cũng muốn vậy. Tới giờ con ngủ được không? Ăn cơm được không? Đi cầu được không? Sao không có hạnh phúc? Hạnh là cái hạnh hy sinh vô cùng. Ông trời cũng hy sinh vô cùng. Thấy không? Thì con người phải hy sinh vô cùng mới cấy được cái phúc điền tương lai. Phải có cái hạnh trước mới có cái phúc sau. Cái pháp mà người ta kêu mình hy sinh đó, đứng ngồi yên cho bắt bịt lỗ tai hy sinh, đứng nghe tiếng ta, tôi đứng nghe enjoy âm nhạc bây giờ chẳng đâu chẳng nghe hy sinh. Tôi đang nghĩ người yêu tôi bây giờ không chặn đâu cho đấy hy sinh. Tôi đứng thở thường, nó mắt thở lung tung hết, hy sinh lập lại trật tự. Thì khi mà trật tự khôi phục rồi, đó là hạnh phúc. Nhờ cái hạnh trước là cái phúc sau. Ở đây học chữ, nói ông Thánh dạy thì trật lắc hết rồi. Hạnh phúc cứ vợ con ơi, có nhà, có cửa, có hạnh phúc. Con vô con hỏi nhà, nó hạnh phúc. Anh chỉ có nhà có hạnh phúc, tường chả thấy hạnh phúc gì. Mới về với bà đây, chả thấy hạnh phúc gì. Phải không? Cho nên mình phải hy sinh, mình mới cấy được cái phúc điện. Trời đất hy sinh cho tất cả. Bây giờ người ta mới nhìn trời đất. Mà có lúc học cũng ghét trời mưa, và học cũng cần có mưa để sống. Thấy không? Đó, ông trời thể hiện hai mặt luôn. Họ ghét trời mưa nhưng mà cần mưa. Thì nó phải quân bình không? Họ ghét nắng nhưng mà cần nắng. Họ ghét bão nhưng mà cần bão. Thì mới là ông trời làm như đó. Ông mới có cái hạnh phúc của nhân loại hướng về ông. Mọi người chúng ta tu, tại sao chúng ta nghĩ đi? Đấm cha lành, ta nghĩ đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn thế nào? Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài đã trực diện trong tâm chúng ta, bất cứ việc nào. Mong thấy, mong cha con tương hộ. Thế gian ông này không có ai thể chế mình ra được. Chỉ có ông nó chế. Nhưng mà mình ly hương nhiều kỳ rồi, nó biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng, xa cha, quên cha, không biết cha, không hòa với cha. Bây giờ mình tu lập lại trật tự, mình mới được thương cha. Mà càng biết thương yêu cha mình, mà thật sự yêu cha mình là cha. Father, Son, Son, Father. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bến giác. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trời. Bây giờ chúng ta tới đây là vì tình người mà tới đây. Tới đây nhìn mặt ông Tám chứ. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe, tới nhìn mặt ông thấy cái ông sáng. Tình người. Rồi mình thực hiện tình trời. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân hy sinh và đạo đức. Cho nói đạo đức đâu có biết đạo đức là cái gì. Đã làm đó không biết. nó hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết viết thì hai chữ H-I-R-S như vậy thì là như hy sinh đó. À, mấy chữ gom lại vậy thôi, làm cái dấu đó thôi. Cái cuộc thực hành chưa làm. Còn dấn thân, mà đã dấn thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này, phải lo cho nó. Tự ăn học, làm đủ mọi việc. Nhưng mà chưa hiểu rõ nó. Lập lại trật tự thì hiểu thôi. Mà hiểu rõ nó là hạnh phúc vô cùng. Triền miên sung sức được làm con người. Vinh hạnh có một xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó chịu. Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí cả. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ miếng cơm manh áo, quần áo, tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất, thiên thượng nhân gian, vi ngã độc tôn. Vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên. Giải nghiệp tâm về một trở về một vị Phật. Thì lúc đó mới bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tú tài muốn lên đại học. À.
Có một cái câu hỏi cuối cùng là nói là sống theo tạo trời sống với thượng đế. Thì thượng đế tạo ra thì nó về phần người đàn bà. Thì lớn lên thì chuyện kia là tôi muốn thương bạn với nhau thành vợ chồng. Tại sao mình cứ người nói và lại thì mình cứ là tránh xa vấn đề thì tập quy định cái gì tập quy định là trong hối cầu
cái đó là nói lười biếng. Cái luật âm dương có hết. Cái cây ngoài đường mà không có âm dương nó cũng có sống. Luật trời, cái tình vợ chồng cũng là luật trời mà thôi, đều giới hạn hết, có cái gì đâu mà. Tại vì người ta nói là lấy vợ khổ trung lắm, tại họ lười biếng, không chịu dấn thân, không chịu hy sinh. Mà nhờ là cưới vợ rồi mình mới thấy rằng chữ yêu nó không phải ở một cái cạnh. Tôi phải yêu cô đó là hết, vì tôi phải yêu con. Mà yêu con tôi thì sự liên hệ của con tôi phải yêu hết. Lần lần nó lan rộng, tôi mới thấy tình trời yêu chúng sanh, yêu tất cả. Cả một biển yêu, chứ đâu phải một cái yêu. Thấy không? À, cho nên nó có vợ, có chồng, nó mới tìm lại cái hạnh hy sinh đó. Nó tìm lại giá trị của nhẫn hòa thế nào. Để nó tự đi.
Nếu mà nói như vậy là nó đi vào đạo Phật thì lúc nào cũng cảm đối kinh về vấn đề tình cảm. Ví như là yên trai gái yêu nhau, và trong đó là một cái
nếu tội lỗi vô cùng thì họ không có cái miệng ngồi đây nói chuyện. Cái miệng họ là tội lỗi rồi. Cha mẹ họ lấy nhau mới có họ ngồi đó họ nói chuyện tội lỗi. Họ nói vô trách nhiệm và không hiểu luật trời. Nói mà vô trách nhiệm không hiểu luật trời. Tôi bây giờ đạo Phật rồi không có vụ lấy ai hết. Mà tôi nói sao tôi lấy người ta ai nói. Còn cái này thì này công khai. Làm việc thì đứng mắt, trách nhiệm rõ rệt, dấn thân, hy sinh, đại đức mới là đúng là một vị Phật. Ông Phật tu thành đạo bây giờ còn xuống thế gian làm gì cơ mà. Phục vụ chúng sanh hết mình nữa mà. Rồi mấy ông nói là tôi tu Phật nhập Niết Bàn, không có lấy vợ. Rồi ông phá được luật trời không? Nó dốc thì có, mà tới hồi tình dục mà nổi khởi lên, ổng xuống đi như người thường. Ông diệt được dục chưa? Thì muốn đem đi thử. Nhà điểm thiếu gì? Sao cơ bạc thiếu gì? Đem đi thử. Không có nói dốc nữa, thời đại này không có nói dốc được nữa. Rồi đây thanh niên sẽ vạch mặt những người nói dối và sẽ thử cải tạo. Nếu đó là 5 người nói dối, cơ này không phải như trước nữa. Bây giờ tụi con ra đây học chữ nghĩa cái gì phải có proof, có bằng chứng. Không có bằng chứng không được. Không có lấy cái hình ông đó mà nói vài, không có cái gì đó. Thực tế đó cái này. Thấy không? Cho nên trong thực hành sẽ thấy. Giờ người ta không có cái tâm trạng như mình. Người ta không có tu được nhiều kiếp kêu người ta học như mình đâu được. Mỗi người cái kiếp căn khác nhau. Nhiều người ta nói ở kỳ này tôi không lấy vợ nhưng mà tôi tu đắc đạo. Là nó tôi trôi chết trong mấy kiếp kia rồi. Ở đây còn chút nó rất lên mấy nó đi lên. Mà bây giờ thằng này cũng bắt chước như thằng kia, thằng này nó đi. Này nó bắt chước thằng kia. Đi trật này. Phải để thể hiện trong trật tự mới là đúng. Cho nên có xã hội tầng lớp khác nhau, mà tầng lớp nào cũng thực hiện được sự yêu thương của thượng đế mà của Phật. Khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm. Mà nó không ý thức được, tớ hỏi thầy có là nghiệp không? Nghiệp là cái gì? Con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được. Mà con có thắng rõ cái căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn nó thành nghiệp. Nghiệp là nó củng cố một khối đó thôi. Mê chấp để nó chê người này tà đạo rồi khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt đó. Nó lừa lấy nó mà nó không thấy. Thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói tại sao người ta nói khẩu nghiệp là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp định. Khẩu ta bị nhiều quá, chê đầu này chê đầu nọ chê đầu kia, nhưng mà cái miệng mình không sửa, mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta đạo là tà đạo. Cái đó luật không có cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì ta đã can thiệp rồi, luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi. Mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư cho bắt mới dùm đi can thiệp. Chửi người ta là chửi mình, ghét người ta là ghét mình, thương họ là thương mình. Hiểu không? Luật có rồi. Cần gì phải can thiệp là tốn hao tiếng nói rồi bút mực vô ích. Là tu là đúng. Phải không? Cho nên không phải ngu mà hiền. Bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á, đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi á, tôi thực hiện cái hiền triết của tôi là tôi thấy tôi minh di thiện, tôi biết. Anh đã nói dữ lắm nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh nên nằm giường á, anh nhớ tôi nhiều. Tao bị cancer rồi mới nhớ mình, trời tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng đó quá ức, bây giờ tôi muốn gặp tôi xin lỗi trước khi tôi chết.
Có luật đó. Mình phải có thả, thí dụ mình muốn tu hay là muốn kinh doanh là để mình tiến hóa lên cao là phải có lòng tham không?
Không phải. Mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim có thể con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu quân bình một chút là nó cứ bay nó rớt. Quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. Nha, đâu có phải tham. Tôi cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Rồi cái trật tự đó nó kêu mình ổn định rồi, nó giải thoát. Ra vô như vậy, mình đến được là mình đi được. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về chỗ cũ.
Tôi không xin cảm ơn.
Không có nghĩa gì, mình trao đổi học hỏi thôi.
Coi như là con học hỏi đẹp xong. Chắc phải thôi là cuối cùng đấy.
Hết rồi, không hỏi nữa. Con làm sao con hỏi trở lại cái mặt con á. Trỏi kiến á, sao mày cười dữ thế này. Hỏi chút vậy đó. Thì sao cái mặt mày dữ thật vậy? Nhưng mà cái tâm mày nó sẽ mát. Hỏi vậy đó. Mặt đâu có sẽ mát, tán phật đâu có sẽ mát. Hỏi đồng chí nữa đó.
Thưa thầy, thì xin thầy giảng sự tích chủ trong trong việc tu tập.
Cái gì?
Tích chủ trong việc tu tập, thầy
nói chung
tích chủ
ở tự chủ. Tự chủ là mình phải tự xét á, một cái gì đâu nghe xuôi được. Ông Tám nói vậy chứ còn dòm lại tôi thế nào vậy đó chứ, tôi tới đâu ấy chứ. À, cái pháp ra hồn này đó, tôi đã cảm thấy thế nào. Còn ông Tám ông nói ông thấy làm sao, cái đó là chuyện của ông, chuyện của tôi thấy thế nào. À, từ ngày tôi chưa làm thì thế nào, và tôi làm rồi tôi cảm thấy thế nào. Tôi mới xác nhận tôi đang đi, đang tiến đó. Mọi sự phải xét mới tự chủ được. Không xét làm sao tự chủ. Phải xét rõ mới tự chủ. Nắm được. Khi mà tôi giảng, phải nghe cái nguyên ý của ông Tám muốn nói cái gì. Nắm được cái nguyên ý là tự chủ. Hiểu không?
Thầy, trong sự tu tập mà có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự tương trợ của bạn đạo, thì như thế có phải là tự chủ không?
Cái đó là giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp như nhau nữa để bàn cãi việc này việc kia việc nọ rồi để thể hiện tình người với nhau. Trong cái đạo là mỗi người biết riêng, không có thể nói như vậy. Nó nhanh lắm mà thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo. Nhiều khi nó đứng nó dồn cái biển hiệu nó thấy. Đó, hai cái chữ này sâu sắc quá, ông cũng đặt cái tên hiệu này. Có hai chữ mà tôi thấm thiết trong tâm. Đạo nó hồn nhiên như không. Bất ngờ như vậy nó thấy ra. Nó tìm ra. Mà nó thấy rất đẹp, nó thấy nhẹ nhàng, thích thú. Còn không có đặt cái lề lối ở thế gian. Thế gian là lầm trật tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người mà không. Nói đây là để thể hiện. Còn cái đạo là gặt hái là trong sự thầm kín của mọi người, mà trong hồn nhiên cảm thức, chứ không ai ràng buộc, ai bắt buộc, cần ai chỉ điểm. Nó là vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình là nó cảm thức khác.
Cho thầy con xin kể một vài câu chuyện ở trong nhóm thiền ở Nam Úc này. Thì chúng con là cái nhóm nhỏ mà học mấy năm nay, và có người thì học lâu năm rồi. Thế rồi cuối cùng thì chúng con thấy là loanh quanh nhìn lại mặt nhau ở gần ở trong cái nhóm này mà luôn luôn nương nhờ lẫn nhau để mà cầu tiến đó, thì chẳng có ai tiến bộ tí nào cả. Còn những người tiến bộ nhiều hơn nữa thì lại không có mặt ở đây trong nhóm, ngồi nhà thôi. Thì con lại xin kể lại câu chuyện là riêng cá nhân con thì lúc nào cũng nhắc mình tư chủ, nhưng mà tuy nhiên cũng cứ bụng thì cũng muốn nương nhờ bạn đạo để không những học hỏi, thì còn có khi nương nhờ những cái khả năng riêng biệt của cá nhân từng bạn đạo. Thế rồi bữa nọ anh Yên có nhận được cái thư của ông Nguyễn Phước Yêm ở bên Mỹ. Ông biết rằng anh không biết chứ thiền nó có chân đi đấy. Rồi câu sau thì ông biết rằng anh như thế mà nhát. Tôi thấy anh, hay là ông cứ nói là tôi thấy anh sắp xuất vía rồi mà nhát, không sản xuất.
Thế con mới bảo cười, con bảo
cười thế tại sao anh không viết cho Ông Yêm đây này, à, thế anh thế mà chạm tay, thấy thế mà không thò tay vừa rút kéo ra. Thế bảo không được, không được, hôm sau nói là thế không được. Ông Yêm ông ấy nói kỹ lắm, ông bảo thì thiền có chân thiền có tay đâu. Nhưng mà không biết thế được. Nhưng mà thưa thầy, ông Yêm thì ông ấy nói kỹ là thiền có chân nhưng không nói là thiền có tay. Nhưng thưa thầy, nhưng thầy thấy thiền có tay luôn.
Tôi không biết nói như ông, nhưng mà tôi chỉ biết nói là thiền để lập lại quân bình trong nội tâm của sơ đẳng trước, rồi mới đi tới cái nguyên thức, rồi thấy thức, rồi bình như đó. Còn nó cái tay, cái chân là cái chuyện thường. Không tay, không chân, nguyên căn bản của mình không tay, không chân thì ông trời không có sắm chi cái khuôn gồ này. Ai đi thiện, cục cửa, ai đi thiện. Nó đã có rồi. Trong cái không đang điều khiển cái con, mà cái linh điển này nó rời khỏi là ngón tay này cục cơ, nó đã có rồi, bao nhiêu thức ta có rồi, chỉ cần nói cái tay cái chân để làm gom cái tâm thức mà khai quệ, lúc đó là điều khiển. Đó là giảng về đạo. Còn tình anh yên nhé, anh im, anh em nào giờ như ruột thì chơi nhau, thì cái chuyện hai ông chọc nhau thì ám mới hiểu đó. Mình đem ra mổ xẻ cái chuyện của người ta.
Mổ xẻ nhưng mà là mất chủ đó. Mất tự chủ rồi.
Ông này ông kia, ông kia thì ông ví dụ hai anh em biết nhau, thằng im làm biến thì tao cũng nói thằng làm biến sao, thì ông này thằng đó cũng làm biến thì làm có chừng mà tại mày cũng đi cũng lo cho tao, anh em quên tao à? Muốn nói sao cũng được à, như đục tịch kia mà muốn nói sao cũng được. Tại vì không hiểu là anh đem ra anh giảng những cái đạo không bao giờ mở được. Mọi người tâm tự cảm, cho nên nhiều khi người ta nói ông tám à, tôi thấy vậy mình nói với tôi cắt nghĩa cái nó tròn do theo là tôi có thể đem người ta lên một chút xíu. Còn có người nghe nó vậy tự cao nữa. Tôi mở thiền đường từ nào giờ mà tôi chưa thấy chốn ánh sáng mà anh mới tụi mình thấy ánh sáng hả? Phải không? Bắt mẹ đó. Tôi là huynh mà đàn anh mà. Đàn anh mà chưa thấy mà đàn em thấy chưa được. Giáp đi cho nói như vậy. Đó, làm ra nó tăng tự ái rồi nó tăng tối. Phải không? Còn cái này khác tự do. Anh em trao đổi. Có à, nói chút nghe chơi. Một kỳ thật là tôi cái tìm ra tôi đi. Tôi có chân từ lâu mà tôi làm biến tôi không đi. Tôi phải đi.
Thầy con thì thầy con thật thà mà mới hỏi như vậy đó. Còn nhà con thì hôm qua con thấy nhà con hỏi thầy thì là thế thì lâu lâu thầy có từng từng đi thăm bản đạo hay không? Tức là thầy ở Sydney mà thầy hay là thầy ở bên Thái Lan hay là thầy ở bên Mỹ, Canada mà thầy có đến đây thăm bản đạo hay không? Thì thầy bảo có, thì con thấy là con thật thà, nhà con nhiều quá, nhà con rất là ra rác, tôi bị hỏi cô đó.
Thì tôi thăm hoài, chỗ nào thăm, nếu mà không thăm á, nhiều người, họ ngồi họ nghe băng, thế là, thấy trong xíu là cười, tôi cũng biết là cười gì, cười với họ sẽ vui gì đó, ở đây xíu xíu nó cười, cảm thích họ không biết làm sao nói diễn tả là được. Họ nghe băng rồi họ cười, có người nghe băng không. Trong cái giây phút vui dương họ khóc đó, mở trí thì tới đó thôi anh.
Thưa thầy, hồi hôm con nằm ngủ thì về ăn no rồi ngủ kỹ. Lúc ngủ sao con thấy con ngủ cùng giường, con gác cái chân lên bụng thầy. Thầy nói mày gác sao tao thở được. Cái con nói thôi mình thương ổng á, ổng không cho mình gác thì cũng tội ổng, thì ổng thở được. Thế con lấy tay con ôm thầy, con siết thì chặt. Cứ thấy như vậy thì
câu đó là sao
nữa? Thưa thầy, nhờ thầy giảng.
Ráng làm thế là tu nhiều, mà nói nhiều hơn gác kim bụng thầy. Nó rõ ràng nha. Ông thầy là ông lương đi, đừng gắn nữa.
Kính thưa thầy, nhân tiện đây con xin thưa thầy thế này. Khi thiền á, thì cái lúc mà vào thanh tịnh thì đương nhiên là có những cái vài điều mà mình chứng, mình biết được do tâm thức. Con biết rõ rằng á, khi mà mở lời ra là chỉ trình bày một phần triệu vấn đề. Con thấy rằng do đó con đã tâm sự với Bách Trung lắm. Làm thế nào để có câm cái miệng hả? Nhưng mà dường như á, khi con mở ra là con chính tâm cũng không muốn nói này. Vì con cũng biết rằng á, thưa thầy, cũng có nhiều anh em á, nếu mà họ thương thì không thôi, thì họ nói rằng trao đổi. Nhưng nếu họ không thương thì họ nói con dạy. Con sợ nhất là làm thầy. Nhưng mà khi mà mở miệng ra là dường như không dừng, thành ra tâm con không muốn nói mà miệng nó cứ nói liên tục như vậy, thưa thầy. Là...